Đời Mây Trên Đất Hoa của Hòa Thượng Hư Vân, bản dịch và phóng tác của Đại Đức Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong. Bằng thứ năm tiếp theo. Người mới phát tâm học đạo, nói chung vọng tưởng rất nhiều, chân cẳng thường bị đau nhức, không biết phải dụng công như thế nào. Thật ra chỉ quan trọng nơi tâm tha thiết vì sự sanh tử, bám chặt vào câu thoại đầu, không phân biệt đi đứng nằm ngồi. Từ sáng đến tối, xoay chiếu lại nó mãi như ánh trăng thu vằn vặt, rõ rõ ràng ràng, không lạc vào hôn mê, không lạc vào trảo cử. Quả vị Phật sao lo không có phần. Nếu hôn trầm nổi lên, chư vị phải mở mắt thật to, nới rộng dây lưng, thì tinh thần sẽ tự phấn chấn trở lại. Khi ấy đừng khởi câu thoại đầu quá vi tế, vì dễ lạc vào hôn trầm và không vọng. Nếu để tâm tự nhiên, thì chỉ còn một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Lúc đó chứ để mất câu thoại đầu mới tiến bộ được. Nhưng nếu lạc vào không vọng thì không phải là cứu cánh. Nếu khởi thoại đầu quá thô thiển, vọng tưởng dễ dàng sinh lên. Lúc đó khó mà điều phục được trạo cử. Thế nên khi ấy phải dung hòa, là trong thô thiển có vi tế, trong vi tế có thô thiển, thì công phu mới đắc lực, đạt đến cảnh giới động tịnh nhất như. Xưa kia, những khi chạy hương ở chùa Kim Sơn và các chùa khác, thầy Di Na dâng hương xong liền cùng đại chúng chạy như bay. Khi nghe tiếng mõ đánh liền đứng khựng lại như người chết. Như thế còn đâu vọng tưởng không trầm. Vậy lúc chạy có khác gì lúc ngồi thiền đâu. Khi ngồi thiền, chư vị đừng để câu thoại đầu quá cao, vì dễ bị phù trầm. Lại không nên giữ câu thoại đầu trước ngực, vì sẽ sanh bệnh. Cộng thêm, cũng đừng đè nén xuống. Nếu đè nén xuống đan điền, bụng sẽ phình to, dễ lạc vào cảnh năm ấm ma, phát sinh nhiều bệnh tật. Chỉ thiết yếu là bình tâm, tĩnh khí, tham kháng chữ ai mãi như gà ấp trứng, mèo rình chuột. Lúc xoay lại phản chiếu được rồi, mạn căn tự nhiên cắt đứt. Đương nhiên người mới học pháp này làm sao sánh bằng với những vị đã từng tham học lâu năm, nhưng chư vị cũng nên cố gắng dụng công trong mọi thời khắc. Ta sẽ kể thêm một ví dụ. Tu hành giống như mài đá lấy lửa, phải có phương pháp rõ ràng. Nếu không, cho dầu đập nát đá ra vẫn không có lửa. Cách thức là phải có một thanh sắt và mồi lửa, nên để mồi lửa ngay dưới cục đá, lấy thanh sắt cọ vào đá. Khi lửa từ viên đá cháy nhán lên, mồi lửa liền bắt được ngọn lửa. Đó là phương pháp lấy lửa duy nhất. Hiện tại chúng ta biết rằng tự tâm là Phật, nhưng lại không chịu thừa nhận, nên phải dùng câu thoại đầu làm mồi lửa. Lý dùng mồi lửa là như thế. Hiện tại đối với cách lấy lửa, chúng ta không biết đến, thế nên không thể nhận ra tự tánh. Tự tánh của chúng ta đồng với chư Phật, không khác. Vì vọng tưởng chấp trước nên không thể giải thoát. Do đó, Phật vẫn là Phật, mình vẫn là mình. Chúng ta hôm nay biết mình là con của Bậc Pháp Vương, hãy nên tự tham cứu. Như thế có hay lắm không? Hy vọng mọi người hãy cố gắng nỗ lực. Trên đỉnh trụ cây trăm thước, hãy bước thêm một bước nữa để được trúng tuyển trong đạo tràng này. Mới mong rằng trên đáp đền ơn chư Phật, dưới làm lợi ích cho loài hữu tình. Trong Phật pháp không có nhân tài xuất hiện vì mọi người không dám nỗ lực tinh tấn tu hành. Nói ra thật đau lòng. Giá như tin sâu vào lời dạy của Tổ Vĩnh Gia và Cao Phong, quyết định rằng ai ai cũng sẽ ngộ đạo. Mọi người hãy nên dụng công tham thiền. Ngày thứ ba. Thời gian trôi qua mau chóng. Vừa nói đã thiền thất thì đã qua 3 ngày rồi. Người biết dụng công, xoay lại tham chiếu có khởi đầu được, thì tất cả trần lao, vọng niệm đều từ từ lắng động, rồi thõng tay đi thẳng về nhà. Vì vậy người xưa nói, tu hành không cách chi hết, thiết yếu phải biết đường về. Lộ trình nếu rõ, sanh tử liền ngưng. Lộ trình của chúng ta trọng yếu là xả bỏ thân tâm, thì trong gang tấc sẽ về đến nhà. Lục Tổ Huệ Năng bảo, niệm trước không sanh là tâm, niệm sau không diệt là Phật. Bốn đại đất nước gió lửa vốn không, năm ấm không thật có. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên mến yêu ràng rịch thế gian huyễn pháp. Đắm đuối không nhận ra bốn đại vốn không, nên sanh tử không thể dứt. Nếu trong một niệm chẳng khởi sanh diệt thì không cần học Phật pháp. Khi ấy lo gì sanh tử không dứt được. Vì vậy pháp trong tông môn giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi khắp 10 phương thế giới. Xưa kia, Tổ Đức Sơn, người Giảng Châu, tỉnh Sơn Tây, tên tục là Chu, năm 20 tuổi xuất gia, thọ giới cụ túc. Ngài tinh tấn nghiên cứu tạng luật cùng các kinh tánh tướng nên quán thông được chỉ thú. Ngài thường giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Người thời đó thường gọi ngài là Chu Kim Cang. Ngài thường nói với chư vị đồng môn, một cộng lông hớp cạn nước biển, tánh như biển cả rộng vô cùng, dệt nơi đầu kim, kim nhọn không động. Học đồng vô học, chỉ mình ta biết. Sau khi nghe Thiền Tông thịnh hành ở phương Nam, ngài rất bực tức, bảo, người xuất gia, ngàn kiếp học oai nghi Phật, muôn kiếp học tế hạnh Phật, vậy vẫn chưa có thể thành Phật. Bọn quỷ ở phương Nam dám nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chỉ rõ tâm chân thật, thấy tánh thành Phật. Ta phải quét sạch hang ổ, diệt hết những loài này, hầu mong báo đền ơn Phật. Ngài liền quẩy theo bộ Thanh Long Sớ Sao, đi từ Tây Xuyên đến Phong Dương. Giữa đường gặp một bà lão bán trà, ngài ghé lại định mua trà uống. Bà lão chỉ tay vào gánh đồ, nói, bạch hòa thượng, đó là kinh sách gì vậy? Ngài đáp, thưa là bộ Thanh Long Sớ Sao. Bà hỏi, bạch hòa thượng, vậy sớ sao đó giảng về kinh gì vậy? Ngài đáp, thưa giảng kinh Kim Cang. Bà nói, con có câu hỏi, nếu ngài trả lời được thì xin cúng dường trà điểm tâm, còn nếu không trả lời được thì xin hãy đi nơi khác. Kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, vị lai tâm không thể được. Vậy theo ngài, kinh chỉ vào tâm nào? Ngài không lời đối đáp, liền bỏ đi đến Long Đàm. Khi vào pháp đường, ngài hỏi, đã lâu nghe danh Long Đàm, nay đến đây chẳng thấy đàm, cùng không thấy lòng đâu hết. Ý ám chỉ đàm là ao đầm, long là rồng. Nghe thế, Long Đàm bước ra nói: "Ông đã đến Long Đàm rồi." Đức Sơn không trả lời được, liền ở lại chùa. Đêm nọ, lúc đang đứng hầu, Long Đàm bảo: "Đã khuya rồi, sao ông không về phòng nghỉ?" Đức Sơn liền trịnh trọng bước ra ngoài, nhưng lại trở vào nói: "Bên ngoài trời tối om." Long Đàm mồi một ngọn đèn rồi đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn định lấy ngọn đèn, nhưng Long Đàm liền thổi tắt. Ngay khi đó, Đức Sơn lập tức đại ngộ, vội quỳ xuống lễ lại. Long Đàm bảo: "Ông thấy đạo lý gì mà lễ lạy ta?" Đức Sơn đáp: "Từ nay không còn dám nghi đầu lưỡi của các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa." Hôm sau, Long Đàm lên tòa bảo đại chúng: "Trong đây có một người răng bén như lưỡi kiếm, miệng như bồn máu, bị ăn dậy mà không xoay đầu. Sau này một mình lên núi lập đạo của ta." Đức Sơn liền lấy bộ thanh long sớ sao ra trước pháp đường, nổi lửa mà đốt, nói: "Các lời huyền biện như long mi trong hư không, tận hết căn cơ thế nhân, như một giọt nước ném vào biển cả." Nói xong, ngài lễ bái rồi bỏ đi, thẳng đến núi Quy Sơn, nắp kẹp hành lý, lên tận pháp đường, đi từ hướng Tây qua hướng Đông, lại từ hướng Đông qua hướng Tây, rồi xoay lại nói với ngài Phương Trưởng, tức tổ Quy Sơn Linh Hữu: "Có chi không, có chi không?" Tổ Quy Sơn ngồi trên tòa, chẳng thèm trả lời. Đức Sơn nói tiếp: "Không, không." Rồi bỏ đi. Ra đến ngoài cửa, Đức Sơn tự bảo: "Tuy là thế, phải nên cẩn thận." Đức Sơn liền chỉnh đốn oai nghi, trở vào pháp đường, trải tọa cụ, thưa: "Bạch hòa thượng." Tổ Quy Sơn định lấy chổi, Đức Sơn liền la lên, rồi đi ra ngoài pháp đường. Tối đến, Tổ Quy Sơn hỏi thầy thủ tọa: "Người mới đến hôm nay còn ở lại không?" Thầy thủ tọa đáp: "Bạch hòa thượng, khi mang đôi dép cỏ ra khỏi pháp đường thì ông ta bỏ đi mất." Tổ Quy Sơn bảo: "Kẻ này mai đây một mình sẽ lên tận đỉnh núi kết am khô mạ Phật bán tổ." Ngài Đức Sơn qua lịch dương ở 30 năm, gặp lúc vua Đường Võ Tông đang phá diệt Phật giáo, ngài lánh nạn ẩn tu trong hang núi Độc Phù. Đầu niên hiệu Đại Trung, thái thú Võ Lục là Tiết Đình Vọng sửa lại tỉnh xá Đức Sơn, hiệu thiền viện Cổ Đức, định tìm cầu một vị tài đức về trụ trì. Nghe đạo hạnh Đức Sơn, ông liền đến thỉnh mời, nhưng ngài không thèm xuống núi. Tiết Đình Vọng bày mưu là phao vu ngài giữ trà muối trái phép, phạm luật pháp triều đình, nên sai lính bắt ngài về huyện đường. Khi đến, ông liền lễ bái cầu thỉnh ngài ở lại Xiển Dương Tông Phong. Người đời sau thường bảo: "Đức Sơn la Lâm Tế đánh." Nếu theo gương hai ngài Đức Sơn và Lâm Tế, chúng ta lo gì không ngưng được sanh tử. Sau ngài Đức Sơn là Nham Đầu, sau Nham Đầu là Vân Phong, sau Vân Phong là Vân Môn Pháp Nhãn, lại đến Quốc Sư Đức Thiều Tổ Vĩnh Minh, vân vân. Tất cả đều từ gậy ngài Đức Sơn mà ra. Phật pháp từ các triều đại quân chủ cho đến nay đều do chư đại tổ sư trong tông môn chống giữ. Chư vị đã thức nơi đây đều hiểu rõ đạo lý cao siêu, thì việc đi thẳng vào đất tâm, giải thoát dòng sanh tử không khó cho lắm. Nhưng nếu đùa cợt, không dụng công chân thật, từ sáng đến tối cứ mang mãi bóng hình quỷ ma, hay đào sâu hố văn tự, thì đừng trách tại sao không cắt được sanh tử. Mọi người hãy nên nỗ lực, tinh tấn, dụng công. Ngày thứ tư. 4 ngày thiền thất đã trôi qua, chư vị đều tinh tấn dụng công, lại trình kệ lên cầu ta ấn chứng. Việc này thật rất khó làm, nhưng chư vị chắc đã quên lời ta giảng trong 2 ngày trước. Tối hôm qua ta có nói, tu hành không đường nào khác, cần thiết là phải biết đường về. Hiện tại tham kháng thoại đầu là việc mà chúng ta phải theo sát. Mục đích tu hành của chúng ta là thành Phật, cắt đứt dòng sanh tử. Muốn cắt đứt sanh tử, phải dùng câu thoại đầu như bảo kiếm vương Kim Cang. Ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, không chút tình lưu luyến, không pháp để lập. Nếu thế thì còn đâu vọng tưởng để làm thơ làm kệ, thấy hư không, thấy ánh sáng, thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ ư? Dụng công như thế, ta không biết thoại đầu của chư vị đi đâu rồi. Người tu hành lâu năm, chính yếu chuyên cần tham khán, chứ không phải dùng lời. Người mới phát tâm tu đạo, hãy chú ý điểm này. Vì sợ chư vị không biết cách dụng công, nên ta mới giảng rõ duyên khởi của thiền thất, giá trị tu hành trong tông môn và cách thức dụng công qua 2 ngày liền. Pháp dụng công của chúng ta đơn giản là chỉ đề cử câu thoại đầu. 6 thời từ sáng đến tối như dòng nước chảy, đừng để gián đoạn. Phải minh mẫn, nhận biết rõ ràng, chớ nên mê muội. Tất cả tình cảm phàm phu hay pháp giải thoát của chư thánh, hãy vung đao chặt hết. Người xưa bảo, học đạo như giữ cấm thành, giữ chặt dầu trả giá cao. Không chịu trời lạnh thấu cốt xương, hương thơm hoa mai sao phát được. Đó là kệ của thiền sư Hoàng Bích. 4 câu kệ này có 2 ý nghĩa. 2 câu đầu nói rằng học đạo như giữ cấm thành, giữ thành trì nghiêm mật chặt chẽ, không khiêng nể ai, luôn cấm ngặt ra vào. Trong mỗi chúng ta đều có một tâm vương. Tâm vương tức là thức thứ 8, lại có thức thứ 7, thứ 6, thứ 5, vân vân. 5 thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thức thứ 6 tức là thần giặc ý thức. Thức thứ 7 là mạt na thức. Từ sáng đến tối, nó nhận lấy kiến phần của thức thứ 8 làm bản ngã, rồi dẫn khởi thức thứ 6, khiến thức này thống lãnh 5 thức trước, tham đắm vào các trần cảnh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu không đoạn được triền phược của mê hoặc, thì tâm vương, tức thức thứ 8, bị trói chặt đến chết. Sau khi chết, thức thứ 8 lại chuyển qua thân đời kế. Thế nên hôm nay chúng ta bắt buộc phải dùng câu thoại đầu, tức bảo kiếm Kim Cang, để giết những tên giặc này, hòng giúp thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí, thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí, thức thứ 6 thành diệu quang sắc trí, 5 thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Nhưng điều khẩn thiết là phải chuyển thức thứ 6 và thứ 7, vì chúng nắm vai trò lãnh đạo. Hôm nay chúng ta phải dùng câu thoại đầu để chuyển thức phân biệt thành diệu quang sắc trí, chuyển tâm so đo phân biệt mình người thành bình đẳng tánh trí. Đó cũng gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh, không để cho 6 tên giặc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xâm phạm cấm thành. 2 câu sau, không chịu trời lạnh thấu cốt xương, hương thơm hoa mai sao phát được, cũng là ví dụ. Chúng sanh đang lặng hợp trong biển sanh tử luân hồi ở ba cõi, bị năm món dục lạc trói buộc, bị trần lao làm mê mờ, không thể giải thoát. Này nói đến ví dụ về hoa mai. Hoa mai là loại hoa nở vào mùa đông giá lạnh. Muôn vật trên thế gian đều sinh trong mùa xuân, trưởng dưỡng trong mùa hạ, tàn rủi trong mùa thu, khô chết trong mùa đông. Trong mùa đông, hầu hết cây cỏ, côn trùng đều bị khí lạnh làm chết, khô kiệt. Tuyết đóng trên đất nên bụi không bay được. Côn trùng, cây cỏ, tro bụi được ví như vọng tưởng phân biệt, vô minh, phiền não, ghen ghét, vân vân. Chúng ta nếu quét sạch hết chúng ra, thì tâm vương, tức tự tánh, tự nhiên hiển hiện. Giống như hoa mai, nở bông, rộn rã trong mùa đông giá lạnh. Thật vậy, chư vị phải biết rằng, hoa mai nở bông trong mùa đông lạnh giá, chứ không nở trong tiết xuân ấm áp, tràn đầy ánh nắng hồng. Hoa tâm khai nở không phải ở nơi vui buồn, thương ghét hay đúng sai giữa mình và người. Nếu chúng ta mê muội vì những tâm thức triền phược, thì tâm tánh sẽ thành vô ký. Nếu tạo nghiệp xấu thì thành tánh xấu, nếu tạo nghiệp lành thì thành tánh lành. Có hai loại vô ký là vô ký trong mộng và vô ký không vọng. Vô ký trong mộng tức lúc hôn trầm mê mộng. Trong mộng có cảnh huyễn, ban ngày làm những việc mà không chú ý đến, đó là ý thức vô ký. Chúng ta đang ngồi tọa hương mà bỏ mất câu thoại đầu, lạc vào trống không, mê mê mờ mờ, không biết chi hết, hay chỉ tham đắm cảnh giới tịch tỉnh. Thế nên lúc dụng công bị lạc vào thiền bệnh, đó gọi là vô ký không vọng. Việc cần thiết là trong 26 thời luôn khởi câu thoại đầu, linh linh bất muội, nghĩa là sáng suốt không mê. Liễu liễu thường tri, nghĩa là rõ ràng thường biết. Đi cũng thế, ngồi thiền cũng như thế. Cổ nhân nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, dứt hết ngôn từ lời nói, thể động và tịnh đều an nhiên. Tổ Hàng Sơn bảo, trên đỉnh núi cao, bốn bề rộng vô ngần, tĩnh tọa không người biết, ánh trăng lặng lẽ, chiếu thấu suối ngàn, suối trong không trăng, trăng nơi trời xanh, ngâm nga thơ kệ, thơ chẳng phải thiền. Vì duyên lành với nhau nên ta mới nói ra những điều này. Hy vọng mọi người nỗ lực tinh tấn, không nên dụng tâm tán loạn. Ta sẽ đưa ra một công án nữa. Xưa kia, Tổ Khai Sơn lập chùa Tất Đàn tại núi Kê Túc. Xuất gia xong, ngài đi đó đây tham thiền học đạo, sức mực tinh tấn dụng công. Ngày nọ, ngài ghé qua một quán trọ, nghe cô gái trong quán bán đậu hũ ngâm thơ. Trương đậu hũ, lý đậu hũ, đầu trên gối, nghĩ muôn ngàn chuyện, sáng mai cũng vẫn bán đậu hũ. Ngay trong lúc đang ngồi thiền tĩnh tọa, nghe cô bán đậu hũ ca ngâm như thế, ngài liền ngộ đạo. Vì vậy, thấy rõ người xưa không phải là ở thiền đường mới dụng công, khai ngộ được. Dụng công tu hành quý tại nhất tâm. chứ vị chứ phân tâm tán loạn, khiến thời gian trôi qua vô ích. Nếu thế, ngày mai vẫn phải bám đậu hũ. Ngày thứ năm. Phương pháp tu hành nói dễ thì cũng rất dễ, còn nói khó thì cũng rất khó. Nói dễ nghĩa là chư vị chỉ cần xả bỏ tất cả, có lòng tin chắc thật, phát tâm kiên cố lâu dài thì mới thành công được. Nói khó tức là vì chúng ta sợ khổ, muốn hưởng sung sướng an lạc. Nên nhớ rằng muốn thành công trong bất cứ nghề nghiệp nào trên thế gian thì phải trải qua quá trình học tập rèn luyện. Huống hồ chi nói đến việc học pháp thánh hiền để mong thành Phật thành tổ, cứ dễ vui thì làm sao thành công được. Thế nên điều thứ nhất là phải có tâm kiên cố, vì người tu hành học đạo không thể tránh khỏi ma chướng. Ma chướng là cảnh nghiệp trần lao, như màu sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm, pháp trần mà ta đã nói đến tối hôm qua. Nghiệp cảnh này là oan gia sinh tử của chúng ta. Đó là nguyên nhân mà nhiều vị pháp sư giảng kinh vì không nắm vững điểm này nên đạo tâm không kiên cố. Kế đến phải phát tâm tu hành dài lâu. Trên thế gian, chúng ta tạo nghiệp vô số. Khi bắt đầu tu hành, muốn thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, có thể nào xả bỏ được hết tập khí xấu xa trong một lần được đâu. Như Tổ Trường Khánh xưa kia, ngồi sách cả bảy chiếc bồ đoàn. Tổ Triệu Châu, năm 80 tuổi, ra ngoài hành cước học đạo, 40 năm tham kháng một chữ vô, dụng tâm không tán loạn, sau đó mới đại triệt đại ngộ. Võ Vương cùng Triệu Vương rất sùng bái ngài nên thường đến cúng dường. Đến đời Thanh, hoàng đế Ung Chánh khi xem duyệt lại ngữ lục cao siêu của ngài liền ban hiệu Cổ Phật. Đấy là do cả đời tu hành khổ nhọc mới thành công được. Ngay đây, chúng ta nếu xả bỏ hết mọi tập khí xấu xa, lắng động thân tâm, liền bằng Phật Tổ không khác. Kinh Lăng Nghiêm nói, như lọc lấy nước, giữ nước trong lành, nước tịnh không động, cát đá tự chìm, nước trong liền hiện. Tức nhiếp khách trần, lọc cát đá ra, chỉ còn nước trong. Phiền não tập khí ví như cát đá, vì vậy mới dùng thoại đầu. Thoại đầu như lưới lọc cát, khiến nước trong sạch. Người dụng công, nếu đạt đến chỗ thân tâm nhất như, tức cảnh tịnh xuất hiện, thì phải chú ý, chứ dừng lại mà không tiến bước. Nên hiểu rằng đó chỉ là cảnh giới thô thiển, phiền não vô minh chưa đoạn hết. Lúc ấy, tâm phiền não đã chuyển thành tâm thanh tịnh, như cát bụi lắng thì nước trong. Tuy vậy, dưới đáy nước, cát bụi vẫn còn, chưa được lọc ra, cần phải gia công thêm nữa. Cổ nhân nói, người ngồi trên đỉnh cột trụ trăm thước, tuy thấy mà không thật thấy. Nếu tiến thêm một bước nữa, thì mười phương thế giới liền hiển hiện.